Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sangika, trọn bộ 4 tập, Hán dịch Tam Tạng Phật Đà Bạc Đà La, Sa Môn Pháp Hiển, dịch vào đời Đông Tấn. Việc dịch: Thượng Tọa Thích Phước Sơn. Chứng nghĩa: Hòa Thượng Thích Động Minh. Tập 2, quyển 11 đến quyển 20, tái bản lần thứ 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, Phật lịch năm 2562, Dương lịch 2018. Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 11, nói rõ phần 3, nguyên văn gọi phần 4, của 30 pháp Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề. 24. Giới, cho y rồi lấy lại. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ trưởng lão Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà, vào mùa đông thời tiết khá lạnh, bèn mặc áo dày, trải chăn nệm ấm, trên đầu chít khăn phú la, ở trước đốt một lò lửa. Bấy giờ có ngoại đạo da đen, mắt xanh, lạnh run lẩy bẩy đi đến, đứng trước hai thầy. Ngoại đạo thấy thế, lòng sinh vui vẻ, liền nói với tỳ kheo: các vị xuất gia được sướng như vậy nhỉ? Thế rồi tâm họ sinh hoan hỷ đối với Phật Pháp, liền nói: chúng tôi cũng mang danh là xuất gia, nhưng Phất Lan Ca Diếp dạy chúng tôi sống lõa thể, nhổ tóc, leo lên núi, nhảy xuống khe, để cho năm sức nóng thiêu thân mà đi khất thực, chịu đau khổ oan uổng mà chẳng vui sướng gì. Các tỳ kheo liền bảo: các ông có thích giáo pháp này thì đến đây xin xuất gia, rồi sẽ sống an lạc như chúng tôi thôi. Ngoại đạo nói: tôi không có y tăng già lê của Sa Môn. Tỳ kheo nói: ông cứ đến, tôi sẽ cho ông. Thế rồi ngoại đạo liền đến, các tỳ kheo bèn cho họ xuất gia thọ giới cụ túc, rồi bảo: nay ta đã độ ông xuất gia thọ giới cụ túc, ông phải làm những việc cần thiết như sau. Sáng sớm ta ngủ dậy, phải hỏi rằng ngủ có an ổn không, mang ống nhổ và đồ tiểu tiện đi đổ, rồi đem rửa sạch để lại chỗ cũ, trao nước rửa mặt, tăm xỉa răng, mang bát đi lấy cháo. Khi ta điểm tâm xong, ông phải rửa bát, lau khô, rồi để lại chỗ cũ. Nếu có chỗ nào mời thọ trai, thì phải đến đó nhận lấy thức ăn. Khi ta muốn vào xóm làng, phải đem y thường mặc vào xóm làng trao cho ta, rồi lấy y ta vừa thay, xếp lại ngay ngắn, cất vào chỗ cũ. Khi ta từ xóm làng trở về, ngươi phải trải ghế nhỏ cho ta ngồi, trao cho ta nước và lá cây. Khi ta ăn, phải cầm quạt quạt. Ta ăn xong, phải rửa bát, lau khô, đem cất lại chỗ cũ, rồi cởi y ta mặc vào xóm làng, xếp lại đem cất, trao cho ta y thường mặc. Khi ngươi ăn xong, phải đi lấy củi rác, giặt y, đem nhuộm, quét trong phòng sạch sẽ, rồi lau sàn nhà. Khi ta muốn vào rừng ngồi thiền, ngươi phải mang tọa cụ đi theo. Khi ta trở về, thì theo về, rồi trao cho ta nước rửa tay. Khi trao cho ta hoa hương cúng dường xong, ngươi phải trải giường, đưa nước rửa chân cho ta, rồi lấy dầu xoa bóp, trải ra, bỏ mùng, đưa ống nhổ, đồ tiểu tiện, đốt đèn, vân vân. Cung cấp các thứ như vậy cho ta xong xuôi, sau đó mới tự lo phần mình. Khi ấy, tân tỳ kheo ngoại đạo bèn đáp với thầy rằng: những điều đó không phải là phép tắc xuất gia, mà là làm đầy tớ. Thầy nói: nếu ngươi không thể làm được, thì phải trả y tăng già lê lại cho ta. Người ấy bèn cởi y để dưới đất, rồi ra đi. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Tôn giả Nanda là anh của Ưu Ba Nanda. Ưu Ba Nanda bèn nói với người đệ tử tùy tùng của anh mình như sau: ta cùng với ngươi vào xóm làng, ta sẽ cho ngươi phẩm vật. Nếu ta có làm điều gì trái oai nghi, ngươi chớ nói với người khác, vì ta là chú của ngươi. Người đệ tử nói: nếu tôi thấy cha tôi làm điều phi pháp, tôi cũng sẽ nói với người khác, huống chi là chú. Ưu Ba Nanda lại nói: nếu ngươi như thế, ta sẽ cho ngươi biết tay. Bèn dẫn y đến nhà hào quý. Nhà đàn việc này bèn mời họ ở lại dùng cơm. Vì không muốn cho y ăn, nên Ưu Ba Nanda làm ra vẻ suy nghĩ, đợi cho mặt trời gần trưa để cho y không thể khất thực, mà trở về trú xứ cũng quá bữa. Bèn nói với y: ngươi hãy trở về tinh xá. Người này liền trở về. Vì sợ trễ bữa nên vội vàng vừa nhìn mặt trời vừa đi. Nhưng vừa tới tinh xá thì thấy các tỳ kheo đã ăn xong, đang đi kinh hành trước cửa. Các tỳ kheo từ xa trông thấy thầy đi vội vàng, nghi ắt có điều gì bất thường, liền hỏi: hôm nay ngươi cùng với tỳ kheo có nhiều người quen biết đi giáo hóa khắp nơi, được những thức ăn gì ngon mà mặt mày hớn hở như thế? Đáp: hôm nay tôi bị mất bữa ăn, chứ làm gì được thức ăn ngon. Ưu Ba Nanda bảo y trở về rồi, sau đó ăn uống các thứ. Ăn xong, sợ sự tình tiết lộ, bèn nhanh chân trở về, thì thấy các tỳ kheo đang tụ tập đông đảo, bàn luận, liền suy nghĩ. Mọi người tụ họp bàn luận, ác tỳ kheo kia đã nói với các vị phạm hạnh về hành vi xấu ác của ta. Liền nói với Nanda: trưởng lão, đệ tử của ngài đã hướng đến các vị phạm hạnh, nói về những việc xấu của tôi. Nanda bèn giận dữ, nói với đệ tử: hôm nay, vì sao ngươi lại nói về lỗi của em ta? Ngươi hãy trả y tăng già lê lại cho ta. Các tỳ kheo nghe thế, cùng nhau bảo: thầy tỳ kheo này hôm nay gặp hai việc khổ não, một là mất ăn, hay là mất y. Phật nghe được việc ấy, biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: đó là tỳ kheo nào mà cao giọng lớn tiếng như thế? Các tỳ kheo liền bạch với Phật: bạch Thế Tôn, đó là Nanda đoạt lại y của đệ tử tùy tùng, cho nên mới lớn tiếng. Phật bảo gọi Nanda đến. Khi thầy tới rồi, Phật bèn hỏi kỹ Nanda: quá thật, ông vì muốn được cung cấp cho mình mà độ người, cho y, khiến cho đệ tử giận, không chịu làm thân phận tôi đòi. Rồi ông đoạt lại y của đệ tử tùy tùng phải không? Thầy đáp: có thật như vậy. Khi ấy, Phật nói với Nanda: vì sao ông độ người xuất gia không dạy pháp luật mà chỉ sai họ chấp tác, cung cấp cho bản thân mình? Phật khiển trách đủ điều, xong rồi liền nói với các tỳ kheo: từ nay trở đi, không được rắp tâm vì muốn cung cấp cho chính mình mà độ người xuất gia. Ai độ thì phạm tội việc tỳ ni. Trái lại, nên nghĩ thế này: mong cho kẻ kia nhờ ta hóa độ, tu các thiện pháp, thành tựu đạo quả. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 việc lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo khác, rồi sau đó nổi giận không vui, hoặc tự đoạt, hoặc xoay người đoạt lại, nói như sau: tỳ kheo, trả y lại cho ta không cho ngươi nữa. Mà được y thì phạm tội ni tác kỳ ba dạ đề. Giải thích. Một số từ đã được giải thích: đoạt, hoặc tự đoạt, hoặc sai người đoạt, nói như sau: trả y lại cho ta không cho ngươi nữa. Khi lấy lại được, phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Ni tác kỳ ba dạ đề như trên đã nói. Tóm lại, có các trường hợp hoặc tự mình cho rồi sai người đoạt lại, hoặc sai người cho rồi tự mình đoạt lại, hoặc tự mình cho rồi tự mình đoạt, hoặc sai người cho, sai người đoạt, hoặc cùng cho, đoạt riêng, hoặc cho riêng, cùng đoạt, hoặc cùng cho, cùng đoạt, hoặc cho riêng, đoạt riêng, cùng cho, đoạt riêng. Tỳ kheo một lần cho ba y, về sau đoạt riêng từng cái, nói, trả cho ta y tăng già lê, trả cho ta uất đa la tăng, trả cho ta an đà hội. Đoạt như vậy thì phạm nhiều tội ba dạ đề. Đó gọi là cùng cho, đoạt riêng. Cho riêng, đoạt chung. Tỳ kheo cho y tăng già lê, cho uất đa la tăng, cho an đà hội không cùng một lần, nhưng đòi lại một lần, nói, ngươi trả các y lại cho ta. Đoạt như vậy thì phạm một tội ba dạ đề. Đó gọi là cho riêng, đoạt chung. Cùng cho, cùng đoạt. Tỳ kheo một lần cho các y, sau đó nói, trả hết các y lại cho ta. Đoạt như vậy, phạm một tội ba dạ đề. Cho riêng, đoạt riêng. Tỳ kheo cho tăng già lê, uất đa la tăng, an đà hội không phải cùng lúc, rồi sau đó đòi lại dần dần. Nói, trả cho ta y tăng già lê, trả cho ta uất đa la tăng, trả cho ta an đà hội. Nói như vậy mà được thì phạm nhiều tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo khi cho y tỳ kheo khác nói, ngươi ở gần bên ta, ta sẽ cho ngươi y, nếu không ở ta sẽ lấy lại, thì khi lấy lại không có tội. Nếu tỳ kheo khi cho y tỳ kheo khác nói, ngươi ở đây ta sẽ cho, nếu không ở ta lấy lại, thì khi lấy lại không có tội. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo khác nói, ngươi làm vui lòng ta thì ta cho, sau đó không làm vui lòng bèn lấy lại thì không có tội. Vì người xem kinh mà cho, sau đó họ không xem bèn lấy lại thì không có tội. Nếu tỳ kheo bán y chưa lấy tiền hoặc lấy chưa đủ, nếu lấy lại y thì không có tội. Nếu tỳ kheo cho y cho đệ tử tùy tùng, đệ tử y chỉ mà không thể dạy dỗ được, vì muốn chiết phục mà đoạt lại y, sau khi chiết phục được bèn trả lại thì không có tội. Nếu đoạt y của tỳ kheo phạm tội ni tác kỳ ba dạ đề, đoạt y tỳ kheo ni phạm tội thâu lan giá, đoạt y thức xoa ma na ni sa di sa di ni phạm tội việc tỳ ni, đoạt y người thế tục phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói như trên. 25. Giới sắm áo mưa trước thời hạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, dân chúng bốn phương cách 12 do tuần bố thí cho chúng tăng áo mưa, như nhân duyên tỳ xá khư lập mẫu đã nói rõ. Lại nữa, khi Phật trụ tại nước Kiều Tát La, có một tỳ kheo lẩm cẩm, khi du hành, mặc áo mưa bên trong, mặc y an đà hội bên ngoài, cầm cây chổi cán dài quét đất. Phật thấy thế, nói với các tỳ kheo. Các ông có thấy tỳ kheo lẩm cẩm kia chăng? Vì sao mà mặc y một cách ngược ngạo như thế? Tỳ kheo lẩm cẩm ý trông thấy Phật, bèn đi đến, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên. Phật biết mà vẫn hỏi, này tỳ kheo, bên trong ông mặc áo gì? Thầy đáp, áo mưa. Bên ngoài mặc áo gì? An đà hội. Này tỳ kheo, vì sao cái đáng lý mặc ở ngoài ông lại mặc ở trong, cái đáng mặc ở trong lại mặc ở ngoài? Này vì sao lúc nào ông cũng mặc áo mưa? Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo, các ông hãy đợi Như Lai du hành nước Kiều Tát La trở về thành Xá Vệ, rồi nhắc lại ta sẽ chế định cách thức mặc áo mưa cho các tỳ kheo. Sau khi Phật du hành nước Kiều Tát La trở về, các tỳ kheo liền bạch với Phật, Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn du hành nước Kiều Tát La có nói rằng, sau khi Như Lai du hành nước Kiều Tát La trở về Xá Vệ, các ông hãy nhắc lại ta, ta sẽ chế định việc mặc áo mưa cho các tỳ kheo. Nay thật đúng lúc, xin Thế Tôn chế định việc mặc áo mưa. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Trong vòng một tháng cuối mùa xuân, các tỳ kheo nên tìm vải may áo mưa, rồi may trong vòng nửa tháng mà dùng. Nếu chưa đến tháng cuối mùa xuân mà tỳ kheo đi tìm vải may áo mưa, rồi may trong vòng nửa tháng sử dụng, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Giải thích. Một tháng cuối xuân, tức 15 ngày cuối của tháng 3 và 15 ngày đầu của tháng 4. Đó gọi là một tháng cuối mùa xuân. Áo mưa, như Thế Tôn đã cho phép. Áo y, có 10 loại, như trên đã nói. Tìm, cầu xin hoặc khuyên người ta cho. Lúc tìm không nên đến các nhà nghèo xin chỗ này một thước, chỗ kia hai thước, mà nên đến xin những nhà khá giả, hoặc một người cho, hoặc nhiều người cùng cho. Đó gọi là tìm. Nửa tháng cuối, từ 16 tháng 3 trở đi nên giặt, nhuộm, vá y, cho đến ngày mùng 1 tháng 4 thì sử dụng. Nếu tỳ kheo chưa đến ngày 16 tháng 3 mà đi tìm, may thành, sử dụng, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Tỳ kheo nào có năm đức tính thành tựu thì tăng nên làm yết ma cử vị ấy chia áo mưa. Năm đức tính đó là không thiên vị, không giận dữ, không sợ hãi, không mê muội và biết ai đã chia rồi, ai chưa chia. Đó gọi là năm đức tính. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng cử tỳ kheo mổ giáp làm người chia áo mưa. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nay Tăng cử tỳ kheo mổ giáp làm người chia áo mưa. Đại Đức nào bằng lòng tỳ kheo mổ giáp làm người chia áo mưa thì xin im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng cử tỳ kheo mổ giáp làm người chia áo mưa xong, vì Tăng đã im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Khi làm yết ma xong, nên xướng lên giữa chúng rằng, Đại Đức Tăng lắng nghe, có các loại vải lớn, nhỏ, bằng 4 ngón tay, 8 ngón tay, không bằng nhau, không thể tính, tôi sẽ chia. Nếu không xướng lên như thế, thì phạm tội việc tỳ ni. Người này làm yết ma xong, phải đi tìm cho Tăng. Khi đi tìm, không nên đến những gia đình nghèo, xin chừng một thước, hai thước, mà nên đến những nhà khá giả, hoặc một người cho, hoặc nhiều người hợp lại cho, tối thiểu được một áo mưa. Đó gọi là đi tìm. Nếu từ 16 tháng 3 trở đi, có người mang vải đến cúng, thì nên chia. Khi chia, nên hỏi Thượng Tọa. Thượng Tọa muốn lấy hôm nay hay đợi sau này lấy? Nếu đó là loại tốt, nếu Thượng Tọa nói, lấy hôm nay thì liền trao cho. Nếu nói, sau này sẽ lấy, thì đợi về sau sẽ đưa. Nếu có tỳ kheo khách tới, nên hỏi, Thầy định an cư mùa hạ tại đâu? Nếu nói, an cư tại đây, thì nên đưa cho. Nếu nói, tôi muốn an cư chỗ khác, nhưng muốn nhận áo mưa ở đây, thì cũng nên đưa. Nhưng dặn, Thầy không nên nhận áo mưa ở chỗ khác nữa. Nếu nói, tôi không lấy ở đây, đợi khi an cư chỗ nào, tôi sẽ lấy ở đó, thì cứ tùy ý. Nếu được nhiều áo mưa, thì mỗi tỳ kheo nên cho một trong hai sa di một cái. Nếu ít, cho không đủ, thì khi an cư xong, chia y nên chia đều áo mưa. Áo này không được dùng mặc thường như ba y, cũng không được tác tịnh thí, không được mặc áo mưa xuống tắm dưới sông, dưới ao, không được mặc khi mưa lâm râm. Khi tắm không được khỏa thân mà nên mặc đồ lót. Nếu dư y cũ thì không được thường mặc áo mưa làm các công việc mà phải đợi khi mưa lớn, mặc tắm. Khi mặc tắm, bỗng dưng trời ngừng mưa mà còn bẩn, thì được mặc tìm chỗ nước khác tắm, không có tội. Nếu tỳ kheo khi ăn hoặc khi có bệnh muốn dùng dầu thoa mình mà gặp chỗ nhiều người qua lại, thì có thể hai người chụm đầu lại, che khuất để thoa. Cái y tắm mưa này được dùng tắm vào khoảng nửa tháng 4 cho đến 15 tháng 8, thì nên xả. Khi làm phép xả, một tỳ kheo xướng giữa chúng tăng như sau. Đại Đức Tăng lắng nghe, hôm nay Tăng xả áo tắm mưa. Nói như thế 3 lần, nếu để đến ngày 16 mới xả, thì phạm tội việc tỳ ni. Khi xả rồi, được dùng nó để may 3 y, được tác tịnh với tỳ kheo quen biết, cũng được mặc vào trong các chỗ có nước khác tắm, đều không có tội. Thế nên nói, như trên. 26. Giới, xin chỉ sợi về dệt vải. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ Tôn giả Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà cầm bắp chỉ sợi đi đến nhà cư sĩ, nói với Ưu Bà Di, bố thí vải sợi cho tôi. Những bà vợ của các cư sĩ suy nghĩ, thầy tỳ kheo này muốn mua vải sợi, nên mỗi người đều mang vải sợi đến. Tỳ kheo thấy vậy, bèn lấy so sánh với cuộn vải sợi của mình, rồi nói, chính tôi muốn tìm loại vải sợi này đây, bây giờ đem so sánh thì giống y hệt. Nếu thấy cái nào đẹp thì lại nói, tôi muốn tìm loại này, nhưng so sánh thì ở đây đẹp hơn. Nếu thấy loại thô thì liền nói, chỉ sợi này tuy thô nhưng có thể làm thành đẹp. Thế nhưng, những người gánh gồng vải sợi đến đều chẳng được tích sự gì. Lúc bấy giờ, cách Tinh Xá Kỳ Hoàng không xa, có một xóm nghèo. Nơi đây có lập ra một cửa hàng dệt. Các tôn giả kia định độ thợ dệt này xuất gia để sai dệt y cho mình. Tôn giả A Nan khi đến giờ khất thực, bèn khoác y cầm bát vào xóm làng, tuần tự khất thực, đến trước cửa nhà ý, trông thấy Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà cùng cầm cuộn chỉ sợi căng ra. Thấy thế, rồi cùng nhau chào hỏi. Đoạn A Nan hỏi hai vị kia, các trưởng lão đang làm gì đấy? Họ đáp, chúng tôi định dệt vải. Thế rồi họ suy nghĩ, hôm nay ta được thấy thị giả A Nan, tức A Nan là thị giả của Phật. Thế nào thầy ý cũng sẽ nói với Thí Tôn, tạo ra phương tiện, có giải pháp linh động. Nghĩ thế rồi, ông bèn cầm cuộn chỉ cúng dường Tôn giả A Nan, nói, nên cầm cái này về để vá y. Nhưng A Nan không lấy. Sau khi khất thực trở về, ăn xong, A Nan bèn đem sự kiện trên bạch đầy đủ lên Thí Tôn. Phật bảo gọi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi Ưu Ba Nan Đà về vấn đề trên. Cho đến, A Nan không nhận chỉ sợi của ông có thật thí chăng? Thầy đáp, có thật như vậy. Phật khiển trách, đó là việc xấu. Ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện, khen ngợi thiểu dục, chê trách đa dục hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo tự đi xin chỉ sợi, rồi sai thợ dệt dệt vải, thì phạm ni tác kỳ 3 dạ đề. Giải thích. Tự xin, khuyến hóa xin, hoặc được 1 cuộn, 2 cuộn chỉ sợi. Vải sợi, có 7 loại vải sợi. thợ dệt, như thợ dệt kim tỳ đề trú cu lợi. Nếu dệt thành vải thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu tỳ kheo tự đi xin vải sợi thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu nhận được vải sợi thì phạm tội việc tỳ ni. Khi dệt thành vải thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Theo phong tục của nước Ca Thi, cứ sau khi an cư xong, đàn việc cúng chỉ sợi và tiền dệt cho các tỳ kheo. Tỳ kheo nào muốn dệt thành vải thì đem đến bảo thợ dệt như sau: tôi đưa ông cuộn chỉ này, ông dệt thành vải cho tôi. Nếu như thợ dệt nói, tôi không hiểu ý thầy, thì nên hỏi, nhà ông làm nghề gì? Đáp, dệt vải. Lại nói, ông hãy dệt cái này thành vải cho tôi. Nếu thợ dệt cũng không hiểu lời nói ấy, thì nên đem cuộn chỉ ấy giao cho tịnh nhân, nhờ họ thuê dệt giúp. Nhất thiết không được dùng những lời nói thuê mướn. Nếu có tỳ kheo biết dệt đai buộc lưng, ta muốn nhờ thầy ấy dệt, thì nên cầm chỉ đến đưa và nói, trưởng lão, hãy làm dùng thành đai lưng cho tôi. Thế nên nói, như trên. 27. Giới, quịch tiền của thợ dệt. Khi Phật an trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Xá Vệ, bấy giờ Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu cứ mỗi ngày mời chúng tăng về nhà thọ trai. Bấy giờ có tỳ kheo tới phiên mình đến nhà ấy thọ trai, trông thấy Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu cầm cuộn chỉ đưa cho thợ dệt, nói, ông dệt thành vải giúp tôi. Tôi muốn cúng dường tôn giả Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà. Những vị này khó tính, ông gắn dệt cho thật đẹp. Tỳ kheo ấy thọ trai xong, trở về Tinh Xá, nói với Nan Đà, trưởng lão, tôi muốn báo cho thầy một tin vui. Có việc gì vui thế? Tôi nghe Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu định cúng dường y cho thầy. Y đó không phải cúng dường cho tôi. Vì sao? Vì Ưu Bà Di này sắp cúng dường cho các bậc hiền thánh. Không phải vậy, chính mắt tôi trông thấy Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu cầm cuộn chỉ sợi đưa thợ dệt, nói, tôi đưa ông cuộn chỉ sợi này, ông hãy dệt thành vải cho đẹp giúp tôi. Tôi muốn cúng dường cho Nan Đà, vì thầy ấy khó tính. Thầy có biết nhà thợ dệt ở đâu không? Biết. Nhà ấy ở vùng nào, tại hẻm nào, cửa hướng về phương nào, chỉ cho tôi rõ các tiêu tướng, dấu hiệu. Khi đã hỏi kỹ, biết rõ chỗ rồi, sáng hôm sau, Nan Đà khoác y đi đến nhà ấy, trông thấy thợ dệt đang căng đường kinh, đường chỉ dọc để dệt, liền hỏi, lão trượng, căng đường kinh dệt vải cho ai vậy? Tôi sắp dệt vải cho Lộc Mẫu Tỳ Xá Khư. Ông có biết Tỳ Xá Khư thuê dệt cho ai không? Tôi biết, bà thuê dệt cho Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà. Ông biết Nan Đà không? Tôi không biết. Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà chính là chúng tôi đấy. Ông hãy dệt cho đẹp, dài, rộng, mịn, dày. Số lượng sợi có giới hạn nhất định. Tôi có thể dệt không có đường vỉ, đường chỉ ngang được sao? Ông cứ theo lời tôi dệt cho đẹp, nhà ấy giàu có, sẽ tự đưa thêm vải sợi cho ông. Nhà ấy đưa thêm cho tôi vải sợi, thế còn tiền dệt thì ai đưa cho tôi? Ông cứ dệt cho đẹp, còn tiền dệt tôi sẽ đưa cho ông. Nếu tôn giả trả tiền dệt cho tôi, bà ấy đưa thêm vải sợi, thì tôi sẽ dệt như lời dặn. Thế rồi thợ dệt cứ theo lời dặn, dệt thật đẹp. Khi sợi hết thì đến đòi, làm như vậy đến 3 lần, Tỳ Xá Khư Lộc Mẫu suy nghĩ. Người này chỉ đến đòi vải sợi, không đòi tiền dệt. Vì sao ta không đưa cho đủ vải sợi? Khi dệt xong tấm vải rộng, dài, dày, đẹp, ông bèn đem đến đưa Lộc Mẫu. Lộc Mẫu nhận rồi thầm nhủ, tấm vải này rất đẹp, không nên cúng cho thầy ấy, Nan Đà, vì đây là vật cúng dường có giá trị. Thế nhưng, trước đã hứa cúng cho thầy rồi. Nghĩ vậy bà bèn đưa cho Nan Đà. Khi tấm vải chưa thành, ngày nào Nan Đà cũng đến nhà thợ dệt, nhưng lúc được vải rồi thì thầy rời xa nhà ấy, đi vào con hẻm khác, ví như con quả già lánh xa chỗ có tên bắn. Thợ dệt do nhiều công việc không thể đến đòi tiền dệt. Về sau, nhân có đại hội thợ dệt, ông bèn đến thành Xá Vệ. Lúc ấy, thợ dệt suy nghĩ, mọi người chưa tập họp, giờ đây ta hãy đến Tinh Xá Kỳ Hoàng đòi tiền dệt. Nghĩ thế, ông bèn đến đó hỏi các tỳ kheo, Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà ở tại chỗ nào? Các tỳ kheo nói, trong phòng này đây. Ông liền vào phòng, thấy Nan Đà rồi, bèn đảnh lễ vấn an, giả vờ không biết, như chưa từng gặp nhau. Bèn hỏi, tôn giả nhận được vải chưa? Nan Đà hỏi ngược lại, vải nào? Tôi dệt cho Lộc Mẫu đấy. Được rồi, tấm vải có vừa ý tôn giả không? Cũng tạm được. Thưa thầy, thầy hãy trả tiền dệt cho tôi. Trả tiền dệt gì? Cho đến, Ưu Bà Di đưa đủ vải sợi, và thầy hứa trả tiền dệt cho tôi. Nan Đà bèn nổi giận, nói, người có biết Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà không? Ta muốn móc lấy tròng mắt của ngươi. Bỗng dưng hư không mà bốc khói. Ngươi hy vọng nhận được tiền dệt của ta chẳng khác gì muốn lột lấy hai miếng vải che của ngoại đạo lõa thể, hoặc mong lốc lấy 500 cân thịt từ chân của con quả già đã chết, hoặc đem bỏ một nắm cám dưới đáy sông Hằng rồi mong nhặt lại được tất cả. Đoạn, bảo đệ tử, ngươi lấy Tăng Già Lê đưa cho ta, ta sẽ mặc đi tới nhà vua, gọi lính đến bắt trói tên này nạp cho quan. Thợ dệt suy nghĩ, kẻ sa môn này có thế lực lớn, lại hay ra vào cung vua, y có thể gây ra sự bất lợi lớn cho ta. Ta lấy số tiền dệt kia để làm gì? Miễn giữ được mạng sống là tốt. Nghĩ thế rồi ông ta bỏ đi, ra khỏi cửa, bèn chạy một mạch đến giữa hội chúng các thợ dệt. Mọi người liền trách y. Bọn chúng tôi ai cũng bỏ cả việc nhà, đến đây để cùng lo liệu việc quan. Này người vì sao lại bỏ mọi người đi đâu? Anh ta liền đáp. Các vị hãy nghe tôi đã. Lộc Mẫu đưa sợi cho tôi dệt. Khi vải dệt chưa xong, ngày nào Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà cũng ghé đến. Nhưng khi nhận được vải rồi, thì cũng giống như con quả già lánh xa chỗ bị tên bắn. Vân vân. Chung cục, tôi suy nghĩ, miễn giữ được mạng sống. Nói rộng việc trên, cho nên tôi mới đến trễ như vậy. Mọi người liền nổi giận, nói, tên tỳ kheo này khinh thường chúng ta quá lắm, đã không trả tiền dệt, mà trái lại còn muốn dựa thế lực của vua định bắt trói người. Ngày nay, chúng ta hãy lập ra giao ước. Sau này không ai dệt vải cho sa môn nữa. Có người nói, chúng ta nên giao ước với nhau ở chỗ kín, đừng cho ai biết. Tôi biết kích thước y của sa môn dài 5 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay, hoặc dài 5 khuỷu tay, rộng 2 khuỷu tay. Nếu gặp kích thước y chừng ấy, thì chúng ta không nên dệt. Vị sa môn này có thế lực, y có thể nhờ nhà vua dùng quyền lực sai khiến người ta, thậm chí có thể gây nên sự bất lợi cho người. Vậy chớ cho ai biết. Đến ngày tự tứ, đàn việc gánh bắp chỉ đến nhà thợ dệt, thuê thợ dệt, dệt vải. Thợ dệt hỏi, ông định dệt áo kích thước cỡ nào? Chủ nhân đáp, chiều dài 5 khuỷu tay, rộng 3 khuỷu tay, hoặc dài 5 khuỷu tay, rộng 2 khuỷu tay. Thợ dệt suy nghĩ, đó là kích thước y của sa môn, liền đáp, tôi đã dệt cho người ta, không thể dệt thêm được. Thế rồi người ấy đi hỏi khắp nơi, đều không ai chịu dệt. Bấy giờ các nhà hào phú bèn đem vải đã dệt rồi cúng dường cho chúng tăng, còn các nhà nghèo vì không có vải dệt sẵn nên không lấy gì cúng dường cho tăng. Khi ấy, Chư tăng nhận vải cúng dường ít, Phật biết mà vẫn hỏi A Nan: "Vì sao chúng tăng nhận ít vải cúng dường như vậy?" A Nan liền đem sự việc trên cho đến thợ dệt sinh tâm không hoan hỷ, cùng giao ước với nhau, bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nan Đà, Ưu Ba Nan Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật hỏi: "Các ông có việc đó thật chăng?" Họ đáp: "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." Phật khiển trách: "Đó là việc xấu. Các ông không từng nghe ta khen ngợi thiểu dục, chê trách đa dục hay sao?" Thế rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 việc lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ bảo thợ dệt dệt vải cho tỳ kheo, tỳ kheo này không được yêu cầu trước mà tự động đến thợ dệt khuyên: "Ông có biết không, vải ấy là dệt cho tôi đấy. Ông phải dệt cho đẹp, dài và rộng, rồi tôi sẽ trả tiền cho ông." Thì dù số tiền chỉ đáng giá một bữa ăn, tỳ kheo này đã giao ước trả tiền như vậy. Khi nhận được vải, phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Giải thích: cư sĩ, người chủ nhà. Người vợ, người vợ của chủ nhà. Tỳ kheo, hoặc tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người. Thợ dệt, như trên đã nói. Y, có 10 loại, như trên đã nói. Không được yêu cầu trước. Vốn không yêu cầu mà tưởng có yêu cầu, hoặc yêu cầu người khác mà tưởng yêu cầu mình, hoặc yêu cầu về việc khác mà tưởng yêu cầu về việc dệt vải. Tự động đến, tức đi tới ruộng hoặc tới nhà họ. Khuyên, bảo họ dệt dày, mịn hoặc dài, rộng. Tiền, các loại tiền tệ. Giá tiền, những vật khác được trị giá thành tiền. Thức ăn, như gạo lứt, gạo nếp, cá, thịt. Trị giá, như tiền, vật, vân vân. Nếu được y, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu tỳ kheo nói với thợ dệt: "Ông dệt cho tôi thật đẹp, thật chắc, thật dày, vân vân", thì phạm tội việc tỳ ni. Khi thợ dệt bắt tay vào dệt chừng vài nhịp, thì phạm ba dạ đề. Khi họ dệt xong, nhận được vải, thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu tỳ kheo thuyết pháp cho thợ dệt nghe, rồi thợ dệt dừng tay đứng lắng nghe, tỳ kheo nói: "Chỉ nên nghe bằng tai, không nên nghe bằng tay. Tay vẫn cứ làm." Khi nói như vậy, thì không phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo nghe ai đó định dệt vải cho mình, rồi đến đó khuyên thợ dệt mà không hứa trả giá, thì khi được vải phạm tội việc tỳ ni. Nếu nghe rồi đến khuyên và hứa trả giá, thì khi nhận được vải phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Nếu không nghe mà đến khuyên rồi tự động đưa tiền, thì khi được vải phạm tội việc tỳ ni. Nếu không nghe, không đến khuyên, cũng không đưa tiền dệt, thì khi được vải không có tội. Nếu có quả phụ cúng dường vải cho chúng tăng, rồi tỳ kheo theo thứ tự nhận được vải ấy giữa chúng tăng, khi ấy người đàn bà đó nói với tỳ kheo: "Nhà tôi không có người, tôn giả có thể đến chỗ thợ may nhờ họ may giúp vải này." Nếu tôn giả tự đến thợ may lo liệu, thì có thể vừa nhanh mà vừa đẹp. Khi đó tỳ kheo được quyền đi tới chỗ thợ may, nói như sau: "Lão trượng, ông biết may nhanh, biết may dày, vân vân." Nói như thế thì không có tội. Thế nên nói như trên.